Ông này ông có tập thái cực quyền.
Tôi
That is good. That is good. The master recommended that you should concentrate in meditation and to help yourself first. And now that you are not in good health condition, you should not worry about helping others.
My health condition, now is okay, and I could do it. I think I could do it, but with the Tai Chi I'm doing, I'm getting back my energy.
With Tai Chi, it's okay, but with respect to doing healing.
Oh, no, I'm telling. When I'm doing healing, I lose some energy, and I take back that energy with the Tai Chi.
That's good,
and that's. I think I'm ready for that. Sometimes when I'm ready, I feel is that duty if somebody need that.
Ông nói là bây giờ ông tương đối là nó có phần nào hoàn phục. Thành ra khi ông tập thái cực quyền thì ông thấy người khỏe mạnh. Và ông khi giúp đỡ những người xung quanh trị bệnh cho họ bằng cách healing đó, thì ông mất mát energy. Thì ông tập tài chỉ thì ông thấy nó hoàn phục energy trở lại.
Rồi cái energy mà giờ healing nó mất nhiều lắm.
When you're
không
nên
mất bệnh yếu tim, không nên mất energy.
Since
không
you have a heart problem, you should not, you should try to conserve your energy.
Well, when I get energy from Tai Chi and I do healing, I know energy is going back to the earth, and the person is healing, his problem is coming in my body. And after that, I try to take off that and get back again energy for to be in good condition.
Yeah, ông cũng lặp lại những cái ý cũ là khi ông giúp người bệnh thì là ông biết là energy nó bị hút và nó cũng truyền qua ông cũng nặng lắm. Nhưng mà sau đó khi ông tập thái cực quyền thì nó giúp ông rất nhiều.
Khó hồi phục lắm. Ông thiền với cái pháp vô vi energy ông phải
It's very difficult to recuperate.
Phát triển lên. Rồi ông mới nhận được cái thanh quang ở bên trên của
But if you do real meditation beyond just Tai Chi, then you will receive energy from the cosmic universe.
That means I have to do only meditation, not Tai Chi?
Có nghĩa là ông nên tập thiền hơn là tập thái cực quyền, phải không?
Thiền mà thiền đứng đắn á, mới được cái phần thiền, không biết phần thiền gì cách nào, có nhiều cách thiền lắm.
But you have to practice meditation correctly and following the correct method. There are many methods of meditation.
Meditation, usually I do 5-6 a week, 5-6 times a week, and I go for sansa. And I do meditation in sansa, and morning as well.
How many times? Ông thường tập thiền là ông thiền khoảng 5-6 lần một tuần lễ, và ông thường thiền vào khi mặt trời lặn.
Cái đó khác, cái đó thuộc về âm tiếng.
That's a different method of meditation, and that belong to a negative approach.
Which one? Is the sunset is negative?
Ông nói, thế nào gọi là âm?
Âm là nó đi xuống, cùng mình thiền 11 giờ trở lên là nó đi lên. Cho nên cái đầu người nào nó được bút lên.
He was mentioning about the time. At sunset, the energies tend to be negative. After 11 p.m., the energy would be pulling upwards instead of the energy coming downwards.
I accept the master, but I think after the sunset, if you do Tai Chi or you do take energy from the earth, we'll be back. I will accept the master anyhow, but this might...
Ông nói ông quý những lời khuyên của thầy, nhưng mà ông cứ tưởng là khi tập thái cực quyền vào lúc mặt trời lặn đó, thì và đồng thời thiền thời gian đó thì ông có thể thu hút được energy từ mặt đất.
Không phải vậy. Mình, con người ai cũng sợ xuống địa ngục hết á, không đi xuống cõi âm.
Everyone's afraid of
going to mình thiền với phương pháp vô vi là thuần như đi lên để thấy rõ trước kia mình từ trên trời xuống không phải ở dưới thế gian, ở dưới mặt đất.
Meditations should lead us upward. As we come from heaven, we should return to the heaven, i.e. upward, not to the earth. So we try to receive the energy from above.
If affirmation is helping for getting back energy or help for meditation.
If it could help you?
Yes. Affirmation is helping for getting back.
You ask if it could help you to get back?
If affirmation, not meditation. If affirmation.
You ask for an affirmation from the master if you get back your energy.
Yes.
Ông muốn hỏi thầy là thầy có thể xác nhận là ông có thể là ông trở lại cái điều kiện cũ và có được những cái điều kiện đầy đủ về điểm quang hay không?
Nếu ông đi lên thì ông mới thấy được. Còn ông cứ đi xuống hoài, đi cái giờ âm là không có thấy được.
If you're progressing upward, then you will. But if you practice in a way that your energy is lower, then it would be hard.
Actually, when I feel my energy is lower, I won't do it. But I want to see when.
Nói là khi mà energy của ông thấp thì ông sẽ cảm nhận được và ông sẽ không có thực hiện cái đó. Nhưng mà làm sao để ông biết được là energy ông nó đang xuống thấp và ông đang đi vào cái đường?
Bởi vì ông đi cái vòng đi xuống, the size of energy going up different. And Tao different, you know. We practice our method. We are growing your energy, following the circle energy going up, and then you will certify your life not here. You came from there, not here, not from the hell.
What is Master idea about reincarnation?
Ông hỏi ý kiến thầy về luân hồi, thầy nghĩ thế nào về luân hồi?
Luân hồi, nếu ông cứ đi xuống cõi âm ngoài thì ông phải luân hồi lên mặt đất.
If we are progressing downward, then we have to be reincarnated back to the earth. The master affirmed of reincarnation, and he said that if you have your energy progressing downwards, then you would have to become reincarnated. And you'll be back to the next life.
In other
words, if your energy is going upward, then you can be liberated. Your soul can be liberated. And you don't have to become reincarnated. You can break from the cycle of reincarnation.
And if not, what's going on when we die and the body goes to earth? What is going on to
our soul? I'm not chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta ra đi?
Khi chúng ta ra đi thì chúng ta thấy rõ là cái lúc cái luồng điển chúng ta hướng về âm thì của cõi âm người ta rước, người ta điều khiển. Còn mình đi lên trên là tự mình đi thôi.
As we leave our body, if our soul is not advanced, is not developed, we would go downwards in the negative sphere. But if we develop our energy, we would be capable of progressing further upwards by ourselves.
Okay, if it's negative, what is going on with our gospel?
Nếu mà đi vào cõi âm thì cái chuyện gì sẽ xảy ra đối với cái linh hồn?
Linh hồn bị lệ thuộc bởi cái luật nhân quả người ta điều khiển mình. Mình ở đời ác thì mình phải ở vô cái tần số ác để người ta điều khiển học hỏi mình mới có tiến hóa được.
The soul will be subject to dependence on various kind of laws according to the law of cause and effect. And if we have done wrongdoings, we would have to be punished.
The punish is going to be next circle or we're going to be go to our circle. Punish is going to be next circle.
The next life, you mean?
Yeah.
Ông hỏi là cái hình phạt mà mình phải chịu khi đối với linh hồn tâm tối đó, thì mình sẽ bị phạt trong cuộc sống kế tiếp hay là sau khi ra đi?
không phải không có cuộc sống kế tiếp, mình thiếu nhịn nhục, mình phải chấp nhận cái tội trạng của mình để học nhịn nhục và tiến hóa.
If we don't have patient resignation, then we have to have undergo punishment so that we can advance and evolve further. And that would happen right after life, even before the next reincarnation.
The other question, what is Master's idea about our guide?
Ông hỏi câu hỏi kế tiếp là thầy nghĩ thế nào về những minh sư dẫn minh sư về tôn giáo?
Những minh sư về tôn giáo, minh sư theo lãnh ở lãnh vực nào thôi, còn không nếu họ có tiến về vô cùng đi lên trên và thoát khỏi cơ thể mà đi lên trên mà trở lại một cái thánh thai, một cái hình rõ ràng chứng minh mình đi đâu đi đó, đi đến đó, mình hiểu rõ cái câu chuyện của mình thì cái đó nó khác hơn. Những người mà đọc sách nói làm minh sư là khác, mà những người thực hành làm minh sư có nhiều người rất chân chánh vì họ thấy rõ, họ mách cho mình được.
There are many level of a spiritual guide. They usually have limited capability depending on their ability to be able to leave the body. If they have been able to develop the spiritual body and they can leave the body easily, then they would be capable of leading others. But if they just read books and help others through books, then they would have limited, that would be a limited help to the disciple.
And this is true, somebody they do channeling and talk to the guides, how they can do it, and really they can have connection with the guides. Somebody does channeling and said his or her guides answer your question or answer about the life or about the world. What's the master's idea about that? If they could do it, if the guys, somebody they got punished and give your body, how they can do it, channeling and ask the guide about your question or my question or somebody else?
Channeling. Câu hỏi kế tiếp cũng hỏi thầy nghĩ thế nào về vấn đề mà gọi là channeling đó, tức là xuyên qua một phần thiên liêng, một đồng tử. Rồi những người đồng tử đó họ nói chuyện, rồi họ dẫn dắt thì những cái
những người đó toàn là ở bên cõi âm, nó cũng như xã hội bên này mà thôi. Và nhiều khi nó nghe lắm những cuộc họp của Thượng Đế rồi nó nói thiên cơ cũng có nữa.
When we talk about channeling, usually we talk about the sphere in the negative side. On the negative side, and sometimes they talk like enlightened people, but they are not. And the life, the invisible world, is very similar to the physical world that we see here.
Then his idea is channeling is not true.
Ông hỏi là cái chuyện mà quốc đồng tử đó như vậy không có thiệt hay sao?
Có nhá, cũng có, của Thượng Đế chuyển để dạy đạo, dạy người ta tu, dạy người ta hiền. Thượng Đế chuyển xuống để dạy cho người ta hiền, cũng có.
That is true, but there is a different level of the spirit that come through channeling. And sometimes those spirits are sent by God to help people to be better, to be kinder. That also happens. But also this evil spirit also that come through channeling. Let me propose that since we have limited time, could you maybe just raise maybe one last question, and then you can think about further question while giving some other some chance.
Yeah. I'm wondering about the light. Light in light crystals. I'm wondering about the light. Light.
Light?
Light in life crystals.
In Krishna?
Life crystals. Crystals, life crystals.
Ông muốn hỏi thầy về cái crystal này. Thầy nghĩ thế nào về ánh sáng, the crystal?
Ánh sáng, crystal. Về của về vật chất chiếu nhé. Moni Châu, cái đó Moni Châu.
Ông hỏi thế nào về Moni Châu?
Moni Châu.
Ông hỏi thầy nghĩ thế nào về Moni Châu?
Moni Châu là phần hồn được thăng hoa đi lên trên và tiếp tục theo dõi cái Moni Châu phát triển thì sẽ trở lại thanh thai đàng hoàng, trở lại một con người nhẹ nhàng ở trên trời. Đi bất cứ lời nào.
That like crystal is related to an elevated soul that has been able to develop the spiritual embryo that's ready to be heading toward heaven.
Okay, because you have no more time. Thank you for everybody for listening. Thank you to
Master. Vì thời giờ giới hạn, thành ra ông xin cảm ơn thầy và cảm ơn mọi người.
Được coi được cái tim ông chút rồi có tốt.
He want to check your heart.
Check for your heart.
Check your pulses for your heart.
I said the result of touching.
À, quý vị có câu hỏi nào khác thì xin cứ tự nhiên lên đặt câu hỏi.
Thầy ạ, thì thầy con cứ đau nửa người với nhức quá, đêm không ngủ được, ăn không được mà ngủ với nhức nửa người tay trái.
Cái này nó làm như sắp tê liệt vậy.
Dạ.
Vì trong đó bộ ruột liên hệ với ngũ tạng không có được điều hòa.
Dạ.
Phải có cơ hội phải thanh lọc cho kỹ lưỡng thì tự nhiên cái tay nó bớt run, nó khỏe, và cái thận đang yếu lắm. Thận đang yếu, cái này phải trị về cái phương pháp trị liệu, nhưng mà tôi không có thời giờ rảnh ở đây làm sao giúp được.
Thầy có thuốc thang gì
không? Có thuốc, nhưng mà chỉ thanh lọc. Mình lớn tuổi rồi, bộ ruột nó dơ rồi. Bây giờ thanh lọc cái bộ ruột, bây giờ bác ăn cái gì nó chạy vô trong ruột nó mới cung ứng vô ngũ tạng, mà sự liên hệ của ruột với ngũ tạng nó bị tắc nghẽn, nó mới làm bại. Tôi đã giúp một người ở Dallas, người ta trước kia cũng thiếu tá không quân, sau cũng bị đi cải tạo rồi bị tê liệt cái tay vậy nè, đưa lên vậy không được, đưa không được. Rồi mà hỏi, nó hỏi một câu trả lời một phút, hai phút mới trả lời được một tiếng. Tôi thanh lọc cho, tôi ở đó tôi săn sóc cho một ngày thanh lọc hai lần, uống thuốc mà ông đó, tôi nói gì ông làm đó. Một tuần lễ là ông chạy được rồi, đưa tay được, nói chuyện nhanh, trả lời liền. Người ta thanh lọc hay lắm, tôi cũng ngạc nhiên là hồi nào giờ tôi mới giúp được một người tốt như vậy. Làm thông suốt và ông tiếp tục ông thiền lúc này tốt lắm, mặt mày tươi tắn tốt lắm.
Anh ta bây giờ coi chỉ có thanh lòng mới hết được.
Tôi không có thời giờ ở đây, rất tiếc tôi không có thời giờ, và phải có thời giờ ở trong cái thiền viện của chúng tôi đấy, chúng tôi mới săn sóc được. Bệnh này có thể làm được nhưng mà phải thanh lọc đi, thanh lọc rồi. Trước khi thanh lọc rồi, sau khi thanh lọc rồi uống thuốc nó mới có hiệu lực. Vì cái ruột mình dơ nó không có hút được, không có hút mạnh cái thuốc được.
Cái gọi thì bây giờ thì
thành ra bây giờ bác uống gì nó cũng có hiệu lực đâu. Bây giờ cái đầy
đầy chiều thì thế này thì
tay dơ được không?
Tay dơ được. Tay này, cái này nó dơ nhưng có lúc nó nhức quá.
Nhức hả?
Nhức từ đây nửa người này nó
nhức. Là độc tố nó tràn lan trong cơ thể, rồi phải thanh lọc độc tố nó mới giải ra, nó mới nhẹ. Tôi không có chương trình trị bệnh ở đây. Tiếp.
Nhưng không có thuốc gì uống hết à?
Thuốc không hết đâu, thanh lọc rồi uống thuốc mới có hiệu lực. Cái ruột nó không có hút nữa, làm sao có hiệu lực. Tay nó rung đó là nó liên hệ tới cái thận rồi đó. Nó nghẹt rồi. Lớn tuổi chừng nào ruột dơ gì nãy.
Như vậy con uống thuốc gì cũng không hết được, không làm sao hết, đành mang bệnh như này.
Tôi không có thời gian ở đây. Nếu chút nữa bác có dịp rồi có thể nhờ cô bé coi lại rồi giúp chút thuốc về bác tự nhớ nhà thanh lọc. Dạ. Đỡ đi rồi uống thuốc của bác sĩ nó hiệu lực lắm.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, sau đây có một bạn đạo xin có hai câu hỏi đặt ra. Câu hỏi thứ nhất, xin ông Tám vui lòng cho biết phương pháp trị liệu bệnh mỡ trong máu, tức là cholesterol, thì phương pháp nào hữu hiệu nhất?
Mỡ trong máu thì uống dầu ô liu. Uống dầu ô liu tối đi ngủ uống 2 muỗng, 2 muỗng cà phê, 2 muỗng súp gì cũng được, không có sao. Uống trong 1 tuần là nó xuống cholesterol chứ có gì đâu.
Và câu hỏi
dầu ô liu mà first press, thứ mà ép lạnh lần đầu tiên đó, chứ đừng mua thứ kia. Uống dầu ô liu nó hết bệnh, với dầu ô liu nó tiêu mỡ bụng và nó giảm cholesterol rất hiệu lực.
Và thưa thầy, câu hỏi thứ hai là chuyện phong thần có thật trong thế gian không, vậy chuyện đấu phép có thật vào thời Khương Tử Nha không?
Thời đó phải hỏi người thời đó. Bây giờ thời đây, thời này hỏi ông Bush với Saddam Hussein thì biết à. Thời này hỏi ông Bush Saddam Hussein là biết cái vụ phong thần.
Thầy nói về sức khỏe tâm linh thì con cũng sang đây được 2 năm thì học với anh Sơn, thì cũng thời gian vừa rồi có một số cái bệnh, đặc biệt là bệnh dạ dày bao tử, mà con cũng đi khám bệnh ở UBC này rất là nhiều lần, rồi người ta cho đủ thứ thuốc mình uống không hết, mà con cứ nghĩ là chắc mình bị cancer. Mà sau thấy đi cũng khám nghiệm này khám nghiệm kia, họ nói là không, chắc chắn là không, giờ họ cho uống thuốc mà con thấy không có đỡ. Sau đấy thì có gặp anh Sơn, Sơn có nói nhờ dầu giúp cho xúc ruột được thì nó cũng đỡ một thời gian, và con cũng tập thở theo phương pháp vô vi mà thấy được một thời gian đỡ, rồi sau này nó lại bị lại. Nhưng mà không, có lẽ là khi mình lo lắng thì nó đau. Mà con nghĩ cũng khó ở chỗ thông thường bác sĩ hoặc mọi người đều khuyên mình cứ thoải mái thôi, đừng có lo nhiều, nó khó tại vì trong cuộc sống thì phải lo. Không biết có cách nào mà để mà không lo được không, thì con cũng xin hỏi thầy xem là có cái cách gì có thể là
cứ thực hiện cái pháp soi hồn nhiều thì nó là có lo. Cái pháp soi hồn làm nhiều là nó giúp cái thần kinh khối óc, mà thần kinh khối óc mà thanh định được là liên hệ với thần kinh bao tử vô ruột, nó đỡ nhiều lắm. Nhưng mà cũng phải làm sao đổi qua cái thức ăn, không nên ăn thịt nữa, phải ăn rau với cơm thì cái bao tử tốt lắm. Bởi vì nó rau là nó có chất fiber nhiều, ăn với cơm thì cái bao tử không có bị. Và làm mình cần ăn và cần cái hít thở đó thì nó đem dưỡng khí vô trong ngũ tạng, càng ngày càng nhiều thì những cái lụa mỏng nó được khôi phục lại.
Con cũng sẽ cố gắng. Vì thực ra bây giờ con thấy có uống thuốc gì nó cũng không hết, thôi bỏ hết thuốc, khỏi uống gì. Nó vừa đỡ tốn tiền mà thấy nó cũng vẫn thế thôi.
Nó còn lại thế thôi. Bởi vì hồi trước mình ra đời đâu có lo kỹ gì mà ai cũng thương. Bây giờ lo nhiều chuyện mà có người thương người ghét, mình thấy vô ích quá, mình làm cho người ta thương luôn đi. Cũng như bé Tám là làm cho người ta thương luôn, không có ai ghét.
Dạ, cảm ơn thầy. Thế đấy là câu hỏi về phần cá nhân. Còn bây giờ hôm nay nói thầy nói sức khỏe, con có thể hỏi vài câu về chuyện khác được không? Tuần trước con cũng có nghe thầy nói, nhưng mà rồi hôm đấy có chuyện kẹt phải về sớm. Con cũng tính hỏi một chuyện là thầy nói, theo con được biết ấy, thì hiện nay ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái thay đổi. Cũng thật, nhiều người nói thì cũng tốt, người số anh chị em đi về nước chơi thì sang cũng khen có nhiều cái nó khác, nó phải tiến bộ hơn. Thì con cũng muốn hỏi thầy xem mình nên có cái kế hoạch gì để khi mà về về trong nước mình có thể là giúp đỡ được cho đôi lúc làm sao thì bây giờ mình đang có biết được điều kiện học hành ở đây thì thầy thấy là nên khuyên bảo
những người được phước tới đây là có cơ hội tu để build up, để sửa cơ tạng và khối óc. Khi mình về xứ có trật tự, đầu óc mình có trật tự, khối óc minh mẫn là ở góc nào mình cũng giúp được, chứ không phải ông thủ tướng có thể giúp hết toàn dân đâu. Cái này thay đổi là cấp trên có một hai người ta vừa thay đổi vậy thôi chứ chưa có thay đổi hết, nhưng mà toàn dân thay đổi khối óc, cơ tạng không xài phí, sáng suốt, biết yêu thương, xây dựng người giữa con người và con người, nó có tình người hơn thì cuộc sống nó sẽ an vui và xã hội sẽ tốt. Mình có cái vốn 60-70 triệu dân đâu phải ít đâu, mà mọi người mà được khai thác cơ tạng và khối óc thì cống hiến cho xứ sở rất tốt. Vốn sẵn ở đó chứ đâu, đi đâu mà mượn vốn nữa. Cho người ta thấy cái cuộc hành hương tại mặt đất này đã nhịn nhục rồi, qua nhiều thời chiến tranh trên mặt đất người dân Việt Nam học nhịn nhục nhiều lắm, bị hà hiếp đủ thứ, mà bây giờ họ không có thấy rõ cái ấp phải sửa sao để tiến, sửa sao để sang. Lúc đó là giữa người dân và người dân làm được nhiều đại sự, thuận lợi nhiều lắm, ít quốc lợi dân. Cho nên phương pháp này tôi thấy khai thác cơ tạng mình, khai thác khối óc mình, cũng như khai thác hầm mỏ trong xứ sở của mình. Tại sao tôi bệnh? Tại sao tôi khổ? Tại sao tôi buồn? Tại sao tôi trách móc người khác? Không hiểu, nhiều người không hiểu. Rồi cứ ôm biết được sự trách móc, tôi trách móc người ta mà không biết trách móc mình, không thấy rõ cái lòng tham muốn bất chánh của mình. Mình có tu, có diệt được sự tham muốn bất chánh thì mình mới thấy rõ là mình trong khả năng trong vũ trụ. Khi mình biết được mình là một khả năng trong vũ trụ thì xứ sở mình dễ trở nên tốt lắm, không có sao.
Dạ, con xin hỏi thầy câu hỏi cuối cùng hôm đó. Có anh Dân hôm nọ cũng hỏi thầy, như là có xin chứng cứu, thì có hỏi thầy như là về một câu là năm 93 này nó có cái sự thay đổi gì lớn ở Việt Nam, thì con cũng được nghe anh nói lại, thì muốn hỏi thêm thầy là cái sự thay đổi đấy theo thầy nó là tốt hơn hay là nó hay nó xấu đi, hay đây để con muốn hỏi thêm cái
nó hơi tốt hơn chút. Bởi vì có luật lệ đàng hoàng, khi mà người ta bây giờ ban lãnh đạo đã hướng tâm về ngoại quốc nhiều thì họ muốn lập lại cái trật tự như bên ngoại quốc thì họ phải có luật lệ đàng hoàng. Luật lệ đàng hoàng và thực thi luật lệ đàng hoàng thì dân mới được hưởng. Cho dân không biết ngày mai chính phủ ra luật gì, ngày mốt ra luật gì, rồi cứ lo sợ, rồi ăn xài tầm bậy tầm bạ, hết tiền hết bạc, mang bệnh, khổ dân hại nước, không có lợi. Cho nên vì họ sẽ sắp đặt những cái luật tốt hơn để cho mọi người chung họp làm việc vui tươi hơn và xây dựng cho nhau, đó là đúng đường.
Dạ, thôi cuối cùng con cũng xin cảm ơn thầy.
Yeah.
Và rất là mong có thầy có nhiều dịp đến Vancouver nữa.
Cảm ơn.
Sau đây chúng tôi xin mời cô Lê Thị Thu Thảo lên đặt câu hỏi.
Dạ, kính thưa thầy Tám, con thì được biết qua cái pháp vô vi này qua một người bạn, con nghĩ là con hiểu rất nhiều về nó, mà con có đôi điều thắc mắc, tại vì ba má con thì tu về cao đài, thành ra con có điều thắc mắc về tu thiên đạo và tu nhân đạo, thì xin thầy giảng thêm đôi điều về sự khác nhau và giống nhau nữa. Tu thiên đạo và tu nhân đạo thì
nhân đạo là thực hiện bác ái thôi, giúp đỡ lẫn nhau kêu bằng nhân đạo. Còn thiên đạo là cho phần hồn thoát khỏi thể xác, đi lên học đạo mới kêu bằng thiên đạo, học trên trời đó. Chứ học ở thế gian là học thị phi, cãi lộn, nói xấu người ta, người tu còn đi lên nói xấu người tu, cái đó là thị phi, không phải người tu.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai con là có người đời á, con nói đây là mấy người họ sân si, họ mỉa mai, họ nói là những cái kẻ tu thiền á là những kẻ tham mà tham khôn, tức là cái câu đang nói nhiều như ngồi đó tu là không làm gì hết, trong khi những kẻ khác thì làm kiếm tiền, nói chung là cái ý của họ vậy, thì liệu khi họ nói vậy họ có nhận ra rằng họ cũng là người tham về cái đời mà họ lại ngốc hơn?
Vì họ thấy cái đời của họ quý hơn người tu, nhưng mà người tu ngược lại thấy tôi tu rồi tôi mới giúp được đời, tôi tu tôi mới biết cái tâm từ bi tôi nằm chỗ nào. Còn những người phê bình mà không biết tự sửa, cái đó là người quá thấp, không biết được vị trí của chính họ, muốn nói gì nói.
Dạ, con có là điều gì? Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, và sau đây có 3 câu hỏi của một bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền, trước trán và đỉnh đầu rút mạnh cùng một lúc, thì mình nên tập trung ý chí hoặc niệm Phật tại đâu và tại nơi trán hay đỉnh đầu?
Nay đỉnh đầu tốt hơn.
Câu hỏi thứ hai, nếu như mình tập trung tại trán thì như thế nào?
Không có tập trung tại trán, trán là từ chân mày nó chạy lên tới trán, rồi nó lên mỏ áp, từ từ nó tự động nó phải đi. Còn chúng ta niệm Phật ngay trung tim bộ đầu thì nó mới dơ cái phạm tâm lên chân tâm.
Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là tại sao khi ngồi thiền một lúc lâu, khoảng hơn một tiếng, thì xương sống bị giật khiến mình phải xả thiền?
Cái đó là làm pháp luân, mình không cần xả thiền, tiếp tục làm pháp luân một chặt là nó hết, nó đâu có giật gì. Nó đó là nó từ đốc mạch nó được đẩy lên và nó sẽ thông lên trên, nó mới đi một vòng pháp luân vậy, rồi cái huệ tâm nó mới mở được.
Sau đây chúng tôi xin mời Mr. Danh Trần xin đặt câu hỏi.
Xin chào thầy. Sau đây tôi có con có câu hỏi. Nói đúng là có cái ái mà dũng vãng qua được trên con đường đạo. Câu hỏi, những câu hỏi đặt sau đây là hoàn toàn thuộc về kinh nghiệm cá nhân, xin quý vị đừng có hiểu lầm. Trước khi mà con, từ khi con bước vào đạo á, chị con thấy rằng cái tâm mình nó càng động loạn tới một cái trình độ mà nó mạnh lên không? Con phải tự phải cởi bỏ những cái gì gọi là tu hành đi. Khi mà con sống ngoài đời á, thì cuộc sống rất bình thường, không có phân biệt giữa người và người, mỗi người có một chí hướng riêng, một cuộc đời riêng, một lý tưởng riêng của họ. Phù hợp nhau thì sống gần nhau, còn không phù hợp thì mình cứ nghe là tự lo chuyện của mình, không có lo chuyện người khác. Nhưng mà từ khi con bước vào con đường tu hành, tu thiền một thời gian á, thì con mới thấy được cái tâm mình càng trở nên phân biệt một cách quá trắng trợn. Mình phân biệt và kỳ thị từ trượt tới thành, từ thiện tới ác, từ đúng tới sai. Nó đi đến một cái sự mà tán loạn trong tâm hồn luôn. Cũng như con thấy một cái bông trên bàn của thầy đẹp, tao nhã, thơm, chỉ con tâm thành thích, muốn gần gũi nó. Con thấy con dồi bỏ hoặc là những cái gì mà gọi là dơ bẩn thì mình sanh ra mình không thích, điển tán loạn mình không thích. Nhưng mà con cũng nhìn nhận được rằng những cái gì đó soi dòi bỏ hoặc là dơ bẩn đó không phải con người tạo ra mà cũng là sản phẩm của tạo hóa. Khi mình ngồi gần một con, ngồi gần với một người tu hành cùng đồng chí hướng, thì mình thấy cái tâm mình thanh nhẹ, cái điển mình nó tròn, nói chuyện dễ thông cảm với nhau. Khi mà ngồi gần một người da đỏ chẳng hạn, miệng hôi rượu say sưa, người chỉ hôi hám, nói chuyện gì đó không, nghe cái tiếng là ghét, nhìn cái mặt là không ưa, cái miệng mình không nói ra, cái nét mặt mình không diễn, nhưng mà tận cùng trong thâm tâm của mình nó có một sự kỳ thị, kỳ thị. Thì làm sao để có thể bước vào con đường tu hành mà mình thật sự có một sự thanh tịnh và từ bi bình đẳng thật sự trong tâm?
Nếu mà con thấy được cái ngôi người đó tôi ghét, là con đang học cái gì? Tâm thức đang học, học cái thức hòa đồng, học cái thức thương yêu. Mà con không hiểu, con nói tôi không thích rồi, tôi sợ này kia kia nọ, con làm con yếu đi. Con làm pháp luân thường chuyển nhiều chừng nào thì cái căn con nó nhẹ lên, và từ đó những cái cảnh đó nó mới xây cái tâm thức con càng ngày càng dũng mãnh. Tôi gần thằng điên mà tôi không có thấy gì hết, tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Tôi gần thằng khùng tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Đó là tâm từ bi con được phát triển rồi. Cho nên nó muốn làm cho cái tâm thức con phát triển thì phải có những cái cảnh đó. rồi con phải tự xác nhận và cố gắng tu, cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi nó sẽ đi lên.
Cái trí thì hiểu như vậy nhưng mà cái tâm không thể nào đạt tới trình độ.
Không phải tại con làm pháp luân thường chuyển yếu thôi, thì cái căn nó nặng, nó cứ ở trong tranh chấp nó cứ vậy thôi.
Nhưng mà cái vấn đề đó là từ khi bước vào con đường tu hành thì cái tâm nó mới sanh ra như vậy, chứ không phải là trước kia.
Cái đó là con có cơ hội tiến hóa rồi, không có đụng chạm, anh không có làm sao nó mở cái tâm thức của con. Bởi vì cái này là tự nhiên học để tiến hóa mà, mình tự tu tự tiến mà, nó phải có những cái bài học đó con mới tiến hóa được. Từ sớ thì con cũng có chuyện nữa, nó mới tiến hóa toàn thân, nó mới phát quang được chứ. Chứ còn thấy tôi đau thì sao, tôi sợ quá tôi bỏ, tôi không thèm tu, tôi khỏe hơn thì không có gì, họ sống thì khỏe hơn. Thì nó chạy ra đâu, chạy nhiều nhất là dục thôi. Tôi đi kiếm con vợ cho đã, cho khoái vậy, có bao nhiêu đó hết rồi. Rồi sau này là mới biết là uổng, chết khóc bù la bù lu. Tôi không biết mà tại sao tôi không tu, có chút nữa đi tới rồi tôi không đi. Cho nên cái phương thức nó muốn dạy cái tâm thức của con người phải như vậy. Đi học cũng vậy, học chữ cũng vậy. Nhiều khi không phải học là hiểu liền đâu, dần có đủ chuyện rồi nó mới hiểu cô giáo nói cái gì. Cô nói tiếng nó thông cảm mà nó không hiểu, rồi cái tâm thức nó dần co nó mới trụ được. Cái phương thức điêu luyện về energy, về điển, nó khác hơn cái chuyện kêu tu áo mão bên ngoài. Tu áo mão tu bận áo trật tự thôi đâu có sao, nhưng mà điêu luyện tâm thức nó khác, nó dũng mãnh hơn thì nó mới mở được cái tâm thức. Cái tâm thức mà mở rồi con có cái thức hòa đồng, con đâu ngồi gần ai đâu có thấy ghét đâu, đâu có kỳ thị ai đâu, thấy thương yêu. Nếu muốn làm bạn với tất cả mọi người, mọi người là bạn của mình, từ cái áo con mặc, cái quần con mặc, muốn con ăn cũng nhân loại cung cấp cho con, mang ơn họ mà chưa trả lại trách họ sao được. Vì mình điêu luyện cái tâm thức, cái luồng điển từ dưới đi lên mà, nó phải qua những giai đoạn đó. Không sao hết, kiên trì làm đi, không ăn chung gì hết. Bởi mình thấy nhân loại là người gia đình của mình, không có ai may áo may quần con lấy gì con bằng. Nào, sự tốt đẹp của con là nhân loại cung ứng cho con, phải thương yêu tất cả mọi người. Chứ nhân loại là cũng là tình trời chứ không phải tầm thường đâu. Mình phải biết thương yêu, cái đó là phát triển, căn bản phát triển của tâm thức người tu vô vi. Không sao hết, làm tới đi, dũng mãnh làm tới đi, không khùng đâu sợ. Nó đùng đùng một hồi cái nó hiểu hết rồi, nó bừng sáng cái nó hiểu hết rồi.
Con xin được đặt câu hỏi cuối cùng. Theo như con hiểu thì mỗi một người xuống thế gian này có một sự tiến hóa trình độ tâm linh riêng của họ, đã được đào tạo trong nhiều kiếp. Con cũng vậy. Và sự trình độ tiến hóa tâm linh đó không có ai giống ai hết. Bây giờ thầy là người đi trước, thầy hành cái pháp và thầy đắc đạo, thầy chỉ cho con đi con đường đó. Bây giờ con đi theo hành thiền, theo cái con đường mà thầy đã chỉ cho con đi, thì như vậy có phải là con tu hành theo trình độ tiến hóa của thầy nhưng mà không phải theo trình độ tiến hóa của chính con?
Để con áp dụng cái kỹ thuật tiến hóa của thầy mà tiến về trình độ tiến hóa của con. Cái này là áp dụng một kỹ thuật, mà cái kỹ thuật là nhịn nhục, mà con không đầy nhịn nhục là đâu có làm gì được.
Nhịn hết sức
phải nhịn nhục,
nhịn lắm, nhịn.
Nói hết sức là còn kể lẽ, chưa thật sự nhịn nhục. Thật sự nhịn nhục nó có thức hòa đồng. Mình làm gương cho lục căn lục trần, mình làm gương cho vạn linh trong cơ tạng, thì mình phải nhịn nhục. Cho nên cái pháp này cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng cho ông Tám. Con áp dụng thì phát triển trình độ căn cội của con trở về đó, và con thức tâm nhiều hơn để đi tiến hóa. Và con tin Chúa thì con sẽ được sống với cái từ quan của Chúa. Tin Phật con sẽ sống với từ quan của Phật. Con tin ma thì ma nó mới dục chỉ đường con phá hoại cơ tạng là ma đó, không có tiếng đâu.